ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Nghề trồng lúa nước từ lâu đã trở thành nghề truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ khi đi khẩn quan, người ta đã biết trồng lúa làm lương thực để duy trì sự sống. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải trải qua nhiều giai đoạn từ gieo trồng, chăm sóc đến gặt, mang về xay, giã, dần, sàng. Trong giai đoạn đó, chưa có máy móc, phương tiện, kỹ thuật để trồng lúa, người nông dân chỉ đơn thuần dựa vào thiên nhiên để cầu mùa màng bội thu. Vì vậy, việc sản xuất được hạt lúa đã là cả một quá trình vất vả. Đến khi có được hạt lúa vàng ngọc trong tay thì lại gặp vấn đề trở ngại là làm sao để tách vỏ lúa lấy gạo. Với sự thông minh cần mẫn, người nông dân đã tự sáng tạo ra nhiều công cụ phục vụ cho việc sản xuất lúa gạo. Thành công lớn trong việc sản xuất nông cụ của người xưa có thể kể tới là chiếc cối xay lúa, loại nông cụ dùng tách vỏ lúa tốt nhất thời kỳ những thập niên 50-60 của thế kỷ 20. Chiếc cối xay lúa được làm từ những vật liệu có sẵn ở miền quê, tre, trúc, gỗ, đất sét đều là những thứ dễ tìm. Nghe qua tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng kỳ thực để làm được chiếc cối xay lúa hoàn hảo thật không dễ dàng. Phải vất vả mày mò, đo đạc, cưa bào, đục đẽo lâu lắm mới xong. Nhưng đối với người nông dân, việc bỏ ra công sức, thời gian không là điều đáng bận tâm, bởi họ vốn có tính cách cần cù, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Điều quan trọng là sau những vất vả ấy sẽ có được chiếc cối xay lúa tốt để phục vụ cho nghề nông. Bởi lẽ hạt lúa có trở thành gạo thì mọi người mới được ấm no, nghề trồng lúa mới được duy trì. Trước khi làm thân cối, người ta thường đóng trước đế cối có hình chữ thập để kê cối cho vững, hoặc là khi cần di chuyển cũng dễ dàng. Thân cối được đan bằng nan tre có hình trụ như bồ lúa hoặc như chiếc cần xé.
lại bỏ vô nè.
Chiếc cuốn xây lúa có cấu tạo hai thớt, thớt trên và thớt dưới. Hai thớt có hai mặt tiếp xúc với nhau bằng hai miếng gỗ hình tròn, có nhiều rãnh khía nhỏ. Rãnh khía ướm chừng bằng hạt lúa, để khi xây, hạt lúa lọt xuống mặt gỗ sẽ nằm vào đó, để mặt thớt trên xoay tạo ra ma sát làm tróc vỏ lúa, nhưng không làm nát hạt lúa. Chính giữa mặt gỗ của thớt dưới đục lỗ tròn để thông ngõng cối tạo thành trực quay. Chính giữa mặt gỗ của thớt cối trên thì đục lỗ vuông lớn hơn thông lúa. Ngõng cối được gọt đẽo từ một khúc gỗ thật chắc chắn, có chiều dài gần bằng với chiều cao của cối và xuyên qua các lỗ tròn bên trong cối tạo thành trục quay. Sau khi bào gọt xong, ngõng cối được đặt dọc vào giữa thân cối. Để phần thân cối dưới được cố định vững chắc, người làm cối phải tạo nên sức nặng cho phần thân cối dưới. Người dân dùng loại đất sét hoặc đất có độ dẻo, độ ẩm đất vừa phải, rồi dùng cây nện cho đất dẻ chặt đến khi nào đất đầy ngang miệng cối mới thôi. Phần thân cối dưới được cấu tạo như vậy có chức năng vừa làm điểm tựa, vừa là nơi hứng gạo để phần cối trên xoay tạo độ ma sát. Còn phần thân cối trên được lắp thêm đoạn gỗ làm tay quay. Đoạn gỗ được đo đạc kỹ lưỡng trước khi đục lỗ. Mỗi đường tròn cách đều nhau. Hai đường tròn hai bên dùng để lắp cán quay. Đường tròn chính giữa để khớp với ngõng cối bên trong. Thân cối trên là phần di chuyển và là chỗ chứa lúa. Vì vậy, khi lắp cối xong, người dân đắp đất dẻo vào, vuốt lõm xuống tạo thành chỗ cối đựng lúa. Khi xoay, lúa sẽ từ vẻo rớt xuống mặt gỗ thớt dưới thông qua lỗ vuông của mặt gỗ thớt trên. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, máy xây lúa chưa ra đời, người dân phải tự xây lúa bằng phương pháp thủ công. Thổi ấy, chiếc cối xây lúa là một nông cụ giúp ích nhiều cho người dân. Trước đó, người dân chỉ dùng cối đá để giã lúa. Tuy cũng có thể tách vỏ lúa được, nhưng hạt gạo sẽ bị nát nhiều. Hồi đó, trong xóm, trong làng, nhà nào có chiếc cối xây lúa là cả xóm vui lây, vì không phải ai cũng có thể làm được chiếc cối như ý muốn. Người làm cối phải là người thợ giỏi, có nhiều kinh nghiệm mới có thể làm được chiếc cối tốt. Bởi vậy, về sau những người thợ làm cối giỏi thường được đông đảo cư dân trong vùng mời về làm cối cho nhà mình. Thông thường, gạo xây ra sẽ còn lẫn thóc, tùy theo chất lượng cối mà lượng thóc còn ít hay nhiều. Vì vậy, để biết được chiếc cối lúa đạt chất lượng hay không, người nông dân sẽ quan sát lượng gạo và thóc dăng ra. Tính theo tỷ lệ, cứ 10 hạt lúa xây ra, có 6 đến 7 hạt gạo, chỉ còn lại 3 đến 4 hạt thóc, thì chiếc cối đó đạt chất lượng tốt. Còn nếu tỷ lệ thóc còn từ 5 hạt trở lên là chiếc cối chưa đạt chất lượng. Khi đó, người dân phải tháo hai mặt gỗ cối ra, thay vào hai mặt cối khác có đường rãnh nhỏ hoặc to hơn. Có khi còn do lỗi đục các lỗ tròn và ngỗng cối không vừa vặn với nhau, làm cho chiếc cối bị chênh vênh, sụt xịt, khó xoay, khiến hạt lúa không thể bong tróc đều được. Bởi vì tỷ lệ xây lúa như vậy, nên khi xây xong bẻ lúa thứ nhất, người dân sẽ gom gạo đi vê cho bay hết trấu ra, sau đó đem sàng sảy để lựa thóc ra, rồi đem số thóc đó đi xây lại cùng với mẻ thứ hai. Cứ như thế, chiếc cối đã cùng người nông dân hàng chục năm miệt mài xây kẽo kẹt bên hiên nhà tranh vách lá. Tuy gạo xây ra không được trắng như máy xây xác bây giờ, nhưng lúc bấy giờ, chiếc cối xây lúa là phương tiện tốt nhất, góp phần quan trọng giúp con người làm ra hạt gạo. Đủ chừng 30 năm sau, những chiếc máy xây lúa về đến vùng nông thôn sâu, những nhà máy xây lúa lần lượt ra đời. Chiếc cối xây lúa thô sơ ngày nào cũng lần lượt được đem cất vào trong góc nhà. Máy xây lúa hiện đại không tốn sức người, máy tự phân loại gạo riêng, trấu riêng, cám riêng. Người đem lúa tới nhà máy xây được lấy trấu về chụm lửa, lấy cám về nuôi heo. Nên dần dà chiếc cối xây lúa nhường chỗ cho những khu nhà máy xây xác dựng lên. Chiếc cối xây bây giờ không ai dùng nữa. Chỉ mới cách đây vài thập niên, vậy mà giờ nhắc tới cối xây lúa, lớp trẻ cứ ngỡ ngàng. Không ai còn tìm thấy chiếc cối xây lúa ở vùng nông thôn nữa. Bóng dáng người nông dân chân chất, mộc mạc, lấm tấm mồ hôi bên chiếc cối xây lúa ngày nào, giờ chỉ còn trong ký ức. Một số viện bảo tàng, khu di tích nhờ các bác thợ mộc phục dựng lại cối xây lúa để lưu giữ những hình ảnh mô phỏng về một nông cụ đã có thời gian gắn bó mật thiết trong đời sống của biết bao lớp người trong quá khứ. Đối với người xưa, những thế hệ được lớn lên từ hạt gạo được sàng tuyển qua công nghệ thô sơ, cối xây lúa vẫn là kỷ niệm thiêng liêng. Chiếc cối xây lúa dẫu đã vắng bóng, đã không còn hiện hữu trong đời sống thường nhật. Người đời nhớ tới chiếc cối xây lúa không chỉ là hình ảnh vật dụng đơn thuần, mà chiếc cối xây lúa đã mang một ý nghĩa về mặt tinh thần, mang đậm nét văn hóa nông thôn Việt Nam.